Hôm này, A Mạn đã 18 tuổi rồi, y ở mê cung này chắc cũng đã 20 năm, có khi còn lâu hơn nữa. Ngoại nghĩa lập tề, đứng lại! Đột nhiên từ phía trước vọng lại tiếng quát giận dữ của Sa Nhĩ Khố. Lý Văn Tú không còn chờ kế lão nữa, vội vàng theo hướng tiếng nói chạy lên. Qua khỏi cửa một tòa đại điện, thấy trong điện đường Sa Nhĩ Khố tay cầm trường đao đang kịch đấu với một người nhô lên hợp xuống. Người đó hai tay không, mặc trường bào màu trắng, bịt khăn trùm đầu cũng màu trắng, chỉ lộ hai con mắt, khăn và áo đều đầy vết máu. Chính là gã có tên Ngoã Nhĩ Lạp Tề đã giả làm ác quỷ hôm qua bắt cóc A Mạn. Có điều hôm nay y không đi cà khêu nên áo dài vén lên quấn ngang bụng. Tô Lỗ Khắc, Tô Phổ thấy Sa Nhĩ Khố tay cầm đao đối với y tay không, tin chắc nhất định thắng nên không tiến lên đánh giúp. Hai người chỉ cầm cao ngọn đuốc, mồm thì hét to trợ uy. Lý Văn Tú chỉ mới coi vài chiêu, biết là không xong, liền hô lớn, có chừng! Nàng toan ra tay, đã nghe binh một tiếng, ngực Sa Nhĩ Khố đã trúng một chưởng, mồm hộc máu ngã văng ra ngoài. Cha con Tô Lỗ Khắc kinh hãi, cùng dứt đuốc đi múa đao xông lên, hợp công kẻ địch. Hai cây đuốc bị dứt xuống đất, trong điện lập tức tối om không còn nhìn rõ được nữa. Lý Văn Tú xách linh lưu chùy kêu lên, Tô Phổ lui ra! Tô Lỗ Khắc bá bá lui ra, để tại hạ lên đấu với y. Tô Lỗ Khắc giận dữ đáp, ngươi tránh ra, đừng có la lối như vậy. Lập tức thanh trường đao trong tay y liền dung ra, tiếng kêu dù dù. Đao pháp của người Cáp Tất Khắc có một đường lối riêng, thật là cương mãnh ác liệt. Thế nhưng thân thủ Ngoã Nhĩ Lập Tề cực kỳ linh hoạt, hốt nhiên dung chân đá thanh trường đao trong tay Tô Phổ văng đi. Lý Văn Tú liền ném lưu tinh chùy xuống, tung mình nhảy tới chộp lấy thanh đao còn đang rơi trên không, xoẹt xoẹt hai tiếng, chém vào Ngoã Nhĩ Lạp Tề. Nàng theo sư phụ học quyền cước và lưu tinh chùy, đao pháp chưa từng học qua, nhưng lúc này bốn người đang quần nhau tại một chỗ, chùy pháp nếu thi triển không khỏi trúng nhầm phải cha con Tô Phổ. Nàng đành dùng quyền pháp phối hợp đao pháp, ngưng thần tiếp chiến. Tô Phổ mất đao, liền dùng tay chân đấm đá, Ngoã Nhĩ Lạp Tề một đấu với ba, mà vẫn chiếm thượng phong. Đấu được hơn 10 hiệp, Ngoã Nhĩ Lạp Tề kêu lớn một tiếng, quyền bên trái đấm ra, trúng ngay sống mũi Tô Phổ, lại đá luôn một cái trúng bụng Tô Lỗ Khắc. Cha con Tô Lỗ Khắc cùng ngã, không ai bò dậy được nữa. Thì ra, quyền cước của Ngoã Nhĩ Lạp Tề nội lực thâm hậu, đánh trúng rồi khó mà gượng lại, Tô Lỗ Khắc tuy có tráng kiện dạn dở nhưng cũng chịu không nổi. Cục diện bây giờ trở thành một mình Lý Văn Tú đấu với kẻ địch, né qua tránh lại, lập tức rơi vào thế hạ phong, Ngoã Nhĩ Lạp Tề quát lên. Người mau cút đi, thì ta tha mạng cho. Lý Văn Tú thấy nếu mình bỏ chạy, cùng lắm chỉ mang được kế lão theo. Ba người Cáp Tất Khắc thế nào cũng trúng phải độc thủ của y, thành ra nàng không kể sống chết ra sức chống đỡ. Ngoã Nhĩ Lập Tề giơ tay trái ra, Lý Văn Tú liền né qua bên phải, nào ngờ đó chỉ là hư chiêu hữu chưởng, liền đánh dục ra, nghe bịch một cái trúng ngay đầu vai. Lý Văn Tú loạn choạng muốn ngã, trong đầu lóe lên một ý niệm. Chiêu thanh đồng kích tây này sư phụ đã dạy ta rồi, sao lại không nhớ tới chứ? Ngoã Nhĩ Lập Tề quát lớn, ngươi không chạy đi, nếu không ta sẽ giết ngươi đó. Lý Văn Tú tự nhiên đâm liều, cũng kêu lên, ngươi giết ta thì cứ giết đi. Nàng nhảy giọt lên, chỉ mới vài chiêu, hông lại trúng một quyền, đau đến tuột cả trường đao. Lý Văn Tú ngồi bệt xuống, nghĩ thầm trong lòng. Chắc ta chết mất. Đột nhiên nghe dù một tiếng, một người đã nhảy vào đánh với Ngoã Nhĩ Lạp Tề. Lý Văn Tú vội vàng lăn một vòng, quay đầu nhìn lại, tưởng chừng không tin nổi vào mắt mình. Thì ra, kế lão đã tay cầm một thanh chủy thủ, đang thi triển công phu giao đấu với Ngoã Nhĩ Lạp Tề. Thân thủ ông già thật là nhanh nhẹn, xuất chiêu nhanh như gió, không có vẻ lụ khụ chút nào. Lạ lùng thay, Kế lão giơ tay ra chân, chiêu nào cũng giống hệt Ngõa Nhĩ Lạp Tề, chẳng khác gì võ công do sư phụ nàng là Hoa Huy truyền thụ. Lý Văn Tú lập tức tỉnh ngộ tự nhủ. Đúng rồi, võ công Trung Nguyên đều như thế cả. Kế lão và gã cát tất khắc kia đều học võ công Trung Nguyên. Thì ra Kế gia gia biết võ công, vậy mà mình chẳng hay gì cả. Nàng lại nghĩ, vì cớ gì khi còn bé ta chạy trốn đến nhà Kế lão, tên ác nhân kia dùng dao đâm vào lưng mà lão lại không thể tránh được. Lão chỉ khéo léo thúc cùi chỏ một cái mà tên cướp kia chết ngay. À, phải rồi, đó không phải là khéo léo mà là Kế gia gia biết võ công. Hai người càng đấu càng hăng, Ngõa Nhĩ Lạp Tề đột nhiên cất giọng the thé nói: "Mã Gia Tuấn, người khỏe chứ?" Kế lão hơi giật mình, nhảy vội về phía sau một bước. Ngõa Nhĩ Lạp Tề giơ tay trái ra, chính là sử dụng một nửa chiêu Thanh Đồng Kích Tây. Kế lão không mắc lừa của y, chủy thủ liền dung qua bên phải đón trước. Nào ngờ Ngõa Nhĩ Lạp Tề không sử dụng tiếp nửa dưới của chiêu Thanh Đồng Kích Tây, tay trái chộp vào mặt Kế lão, lột luôn một mảng da mặt của lão. Lý Văn Tú, Tô Lỗ Khắc và A Mạn, ba người cùng kinh hoảng kêu lên, riêng Lý Văn Tú dường như muốn ngất xỉu. Ngõa Nhĩ Lạp Tề tung mình nhảy lên, chân trái đá cùng chân phải tung ra, uyên ương liên hoàn cước đều trúng ngay mình Kế lão. Ngay khi đó một ánh sáng trắng lóe lên, thanh chủy thủ trong tay Kế lão phóng dục ra, đâm phập ngay vào bụng địch thủ. Ngõa Nhĩ Lạp Tề rú lên thảm thiết, hai tay ra chiêu ngũ lôi oanh đỉnh, nhắm ngay thiên linh cái của Kế lão đánh xuống. Lý Văn Tú biết rằng nếu quyền này đánh trúng, Kế lão không sao sống nổi. Nàng cố hết sức bình sinh, nhảy tới giơ tay ra đỡ, nghe lách cách mấy tiếng, hai tay dường như muốn gãy dụng. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã ở vào thế giằng co bất động. Ngõa Nhĩ Lạp Tề tay không đánh xuống được, mà Lý Văn Tú cũng không cách nào đẩy được y ra. Tô Lỗ Khắc lúc này đã cử động được rồi, liền nhảy lên dùng hết sức bình sinh, đấm luôn vào cằm Ngõa Nhĩ Lạp Tề. Ngõa Nhĩ Lạp Tề ngã ngửa về phía sau, đụng ngay vào tường, người rũ xuống. Lý Văn Tú kêu lên: "Kế gia gia, Kế gia gia!" Nàng đỡ Kế lão dậy, không dám mở mắt. Mặt ông ta ác hẳn máu thịt bầy nhầy thật là ghê rợn. Nào ngờ, khi nàng hé mắt nhìn ra, trước mặt lại là một người đàn ông tráng niên. Nàng cả kinh mở to mắt, chỉ thấy y mặt mày nhẵn thính, râu ria cạo sạch, trông cũng khá điển trai. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, thấy y mặt trắng bệch không một chút máu. Người đó chỉ chừng ngoài 30, trên một khuôn mặt lạ hoắc, chỉ có đôi mắt là còn quen thuộc. Thật là điều quái dị, không sao nói được. Lý Văn Tú ngẩn người hồi lâu, mới a lên một tiếng kinh hoàng, đẩy Kế lão ra, nhảy lùi về phía sau. Nàng bị trúng quyền cước, rơi xuống đứng không vững, nên ngồi bệt xuống, ấp úng nói: "Ngươi, ngươi..." Kế lão đáp: Ta không phải là Kế gia gia của ngươi. Ta đột nhiên y òe lên một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi, nói tiếp: "Đúng đó, ta là Mã Gia Tuấn, từ trước tới nay giả làm ông già họ Kế. A Tú, ngươi không giận ta chứ?" Hai tiếng "A Tú" vẫn không khác gì 10 năm qua, đầy vẻ thiết tha lo lắng. Lý Văn Tú nói: "Tiểu nữ không giận gia gia đâu, đương nhiên là không giận rồi. Từ trước đến nay, gia gia đối với tiểu nữ thật là tốt, rất tốt." Nàng nhìn Mã Gia Tuấn, lại nhìn người nằm gục nơi bức tường Ngõa Nhĩ Lạp Tề. Lòng đầy ngờ vực, Lúc này A Mạn đã đỡ cha lên, xoa bóp vết thương trên ngực y. Tô Lỗ Khắc và Tô Phổ nhặt đao, hai người khập khiễng đi tới trước mặt Ngoại Nhĩ Lạp Tề. Ngoại Nhĩ Lạp Tề nói: "A Tú, sao ta bảo ngươi chạy đi, ngươi lại không chạy hả?" Y nói bằng tiếng Hán, thanh điệu giống hệt sư phụ nàng Hoa Huy. Lý Văn Tú không kịp suy nghĩ, buộc miệng kêu lên: "Sư phụ!" Ngoại Nhĩ Lạp Tề nói: "Rốt cuộc, ngươi cũng nhận ra ta rồi." Y chậm chậm giơ tay gỡ khăn choàng đầu, quả nhiên chính là Hoa Huy. Lý Văn Tú vừa kinh ngạc vừa đau lòng, chạy đến gục dưới chân y kêu lên: "Sư phụ! Sư phụ! Đệ tử đâu có biết là sư phụ. Đệ tử lúc đầu đã đoán là sư phụ, nhưng họ nói đây là người Cáp Tất Khắc tên là Ngoại Nhĩ Lạp Tề, mà sư phụ cũng nhận như thế mà." Ngoại Nhĩ Lạp Tề thản nhiên nói: "Ta là người Cáp Tất Khắc, tên là Ngoại Nhĩ Lạp Tề." Lý Văn Tú lấy làm lạ hỏi: "Vậy sư phụ không phải là người Hán hả?"
"Ta chính là người Cáp Tất Khắc bị bộ tộc đuổi ra, vĩnh viễn không cho quay trở lại. Ta đến Trung Nguyên nơi người Hán sống, học võ công của người Hán. Thu người Hán làm học trò là Mã Gia Tuấn. Người giỏi lắm, giỏi lắm."
Mã Gia Tuấn nói: "Sư phụ, tuy ngươi có ơn với ta, nhưng..." Lý Văn Tú lại càng ngạc nhiên hỏi: "Kế Gia Gia, y cũng là thầy của ông sao?" Mã Gia Tuấn nói:
"Người đừng gọi ta là Kế Gia Gia nữa, ta là Mã Gia Tuấn. Lão là sư phụ của ta, dạy ta võ công, cùng ta quay về đất Hồi Cương, nửa đêm dẫn ta lẻn vào dùng người Cáp Tất Khắc, rồi dùng độc châm giết mẹ của A Mạn."
Y nói bằng tiếng Hán, Lý Văn Tú càng nghe càng lạ lùng, dùng tiếng Cáp Tất Khắc hỏi A Mạn: "Má má người bị y dùng độc châm giết chết phải không?" A Mạn chưa kịp trả lời, Sa Nhĩ Khố đã nhảy dựng lên kêu lớn:
Đúng rồi, má má của A Mạn, nàng Nhã Lệ Tiên yêu dấu của ta, một ngày kia toàn thân tím bầm bị bạo bệnh chết, thì ra là vì ngươi, Ngoại Nhĩ Lạp Tề, ngươi là tên ác ôn giết chết vợ ta."
Y dùng lên toan ra thí mạng với Ngoại Nhĩ Lạp Tề, nhưng đã bị trọng thương, vừa cử động, vết thương lại đau đớn kịch liệt phải ngã xuống. Ngoại Nhĩ Lạp Tề nói:
"Đúng vậy, ta đã giết Nhã Lệ Tiên đó. Ai biểu nàng có mắt không trồng lấy một tên khùng, lại không chịu bỏ trốn theo ta."
Sa Nhĩ Khố gào lên: "Đồ ác tặc, đồ ác tặc." Mã Gia Tuấn dùng tiếng Cáp Tất Khắc nói: "Sư phụ ta vốn định giết Sa Nhĩ Khố, nhưng hôm đó Sa Nhĩ Khố không biết đi đâu, tìm mãi không ra. Sư phụ ta đích thân đi tìm Sa Nhĩ Khố, dặn ta bỏ thuốc độc xuống giếng nước để đầu độc toàn thể bộ tộc. Thế nhưng bọn ta lúc đó tá túc tại một nhà người Cáp Tất Khắc, chủ nhân đối đãi thật chu đáo, có gì cũng đem ra mời khách. Ta nghĩ đi nghĩ lại, không thể nào ra tay được. Khi sư phụ ta quay về, nói tìm không ra Sa Nhĩ Khố, hỏi ra mới biết ta không nghe lời bỏ thuốc độc xuống giếng, lập tức nổi trận lôi đình, nói ta hẳn đã tiết lộ bí mật của lão, nên muốn giết ta diệt khẩu. Ta bị ép uổng quá mức, đành phải tiên hạ thủ di cường, xuất kỳ bất ý, bắn 3 mũi độc châm vào lưng lão." Ngoại Nhĩ Lập Tề hậm hực nói: "Ngươi là tên cẩu tặc vong ân phụ nghĩa, hôm nay rồi cũng chết dưới tay ta." Mã Gia Tuấn nói với Lý Văn Tú: "A Tú, hôm đó ngươi cùng với Trần Đạt Hải động thủ, vừa sử dụng võ công là ta biết ngay, ngươi đã theo sư phụ ta học võ, và biết 3 mũi kim độc kia không giết được lão." Ngoại Nhĩ Lạp Tề hừ một tiếng nói:
"Với chút công phu nhỏ bé của ngươi mà giết được ta hả?"
Mã Gia Tuấn không lý gì đến, ông ta nói với Lý Văn Tú: Hơn 10 năm nay ta trốn nơi Hồi Cương, ẩn náu ở bộ tộc Thiết Diên, giả giờ là một ông già, cũng vì sợ sư phụ ta chưa chết. Chỉ có nơi đây
là lão không dám quay về thôi. Ta có biết đâu, lão lại ở ngay gần đây, thành ra ý niệm đầu tiên là phải chạy về Trung Nguyên. Lý Văn Tú thấy hơi thở ông ta yếu dần, biết ông ta bị Ngoại Nhĩ Lạp Tề dùng cước pháp liên hoàn đá trúng hai cái. Nội tạng đã bị vỡ nát, không còn cách gì sống được. Quay đầu lại nhìn Ngoại Nhĩ Lạp Tề, thấy con dao đâm vào bụng lúc tận cán cũng không sao thoát chết. Nàng ở Hồi Cương hơn 10 năm, chỉ có hai người này thật lòng lo liệu, chăm sóc cho mình. Nào ngờ ân oán triền miên, tự tàn sát nhau để thành thế hai bên cùng chết. Mắt nàng nhòa lệ, hỏi Mã Gia Tuấn. Không, Mã Đại Thúc, Đại Thúc, biết lão nhân gia chưa chết, lại ở gần đây, sao không lập tức quay về Trung Nguyên? Khóe miệng Mã Gia Tuấn lộ một nụ cười thê lương, nói nhỏ. Dương liễu nơi đất Giang Nam, nay đã trổ lá biếc. A Tú, ngươi một mình về đi. Từ nay nên cẩn thận. Kế gia gia từ nay không còn lo cho ngươi được nữa. Thanh âm mỗi lúc một yếu dần, sau cùng không còn nghe gì nữa. Lý Văn Tú nằm phục lên người y kêu lên. Kế gia gia! Kế gia gia! Gia gia đừng chết mà! Gia gia đừng chết! Mã Gia Tuấn đâu còn có thể trả lời nàng. Trong lòng Lý Văn Tú cũng đã hiểu rõ. Mã Gia Tuấn cực kỳ sợ hãi sư phụ của y. Đáng lẽ phải về Trung Nguyên ngay, nhưng lại theo nàng vào mê cung, tưởng rằng trước sau giả làm ông già, Ngoại Nhĩ Lạp Tề sẽ không thể nào nhận ra. Thế nhưng sau cùng, y phải ra tay động thủ cùng với người mà y e ngại nhất, cũng chỉ vì nàng. Trong 10 năm qua, nàng thương y chẳng khác gì tình ông cháu. Thực ra, y chỉ mới tuổi tráng niên. Trên đời này, ông ruột đối với cháu chắc gì được thế. Có thể có hoặc cũng có thể không, nhưng nàng làm sao biết được. Hai cây đuốc dưới đất, một chiếc đã tắt ngúm, còn một chiếc cũng đã đến tận cùng rồi. Tô Lỗ Khắc đột nhiên nói, thật lạ lùng, hai người Hán đấu với một người Cáp Tất Khắc. Ta nào có biết quyền ta đánh ra hồi nãy lại trúng ngay vào mặt người Cáp Tất Khắc. Lý Văn Tú hỏi lại, thế thì đã sao? Tại sao đột nhiên ngươi lại giúp người Hán đánh người Cáp Tất Khắc hả? Tô Lỗ Khắc gãi đầu nói, ta cũng chẳng biết nữa. Một lát sau y nói tiếp, ngươi là người tốt, còn y là người xấu. Sau cùng y cũng phải thừa nhận rằng trong số người Hán có những tên cường đạo xấu xa, nhưng cũng có những người anh hùng như Lý Văn Tú. Gã người Hán cải trang làm ông già kia không chịu bỏ thuốc độc xuống giếng nước có đáng xem là người tốt không? Trong số người Cáp Tất Khắc có những người tốt như y, thì cũng có những người chẳng ra gì như Ngoại Nhĩ Lạp Tề. Lý Văn Tú nghĩ thầm, nếu như năm xưa ngươi biết được như thế thì chắc đã không hung hăng đánh Tô Phổ một trận tàn nhẫn. Cùng một việc lại hiểu theo hai cách khác nhau. Hay đúng là chúng thực sự khác nhau? Nếu như hồi đó Tô Phổ vẫn là bạn của ta, liệu khi y lớn lên rồi gặp được A Mạn có yêu nàng không? Lòng người thật là lạ lùng, ta không sao hiểu được. Tô Lỗ Khắc lớn tiếng nói, Ngoại Nhĩ Lạp Tề, ta xem ngươi cũng không sống được, chúng ta cũng chẳng cần giết ngươi làm chi. Thôi, chào ngươi. Ngoại Nhĩ Lạp Tề đột nhiên mắt lộ hung quang, tay phải vung ra. Lý Văn Tú biết y phát xạ độc châm kêu lên, sư phụ, đừng! Ngay khi đó, một đốm lửa bùng lên, cây đuốc sau cùng cũng đã tắt. Trong điện tối om, giơ bàn tay cũng không thấy ngón. Ngoại Hỷ Lập Tề muốn bắn kim độc, hai người cũng không thể nào nhìn được cho chính xác. Lý Văn Tú kêu lên: "Các ngươi ra mau, đừng ai lên tiếng." Tô Lỗ Khắc, Tô Phổ, Pha Nhĩ Khố, A Mạn, bốn người đỡ nhau rón rén đi ra. Ai cũng biết độc châm của Ngoại Hỷ Lập Tề rất ghê gớm. Tuy y sắp chết đến nơi, nhưng vẫn còn có thể bắn kim giết người. Bốn người ra khỏi điện rồi, thấy Lý Văn Tú vẫn chưa ra, Tô Phổ kêu lên: "Lý anh hùng, Lý anh hùng, mau ra đi." Lý Văn Tú liền ừ một tiếng. Ngoại Hỷ Lập Tề hỏi: "À Tú, ngươi cũng định bỏ đi ư?" Giọng y thật là thê lương. Lý Văn Tú trong lòng không nỡ, nghĩ thầm lão tuy làm nhiều điều xấu xa, nhưng với mình thật là tử tế. Để lão nằm một mình trong bóng tối chờ chết, thật là quá tàn nhẫn. Nàng ngồi xuống nói: "Sư phụ, đệ tử ở lại đây với sư phụ." Tô Phổ ở lại bên ngoài gọi thêm mấy tiếng nữa. Lý Văn Tú lớn tiếng đáp: "Các ngươi ra trước đi, ta đợi một lát sẽ ra sau." Tô Phổ nói: "Gã đó hung ác lắm, Lý anh hùng phải cẩn thận đó nha." Lý Văn Tú không trả lời. A Mạn nói: "Sao chàng vẫn gọi y là Lý anh hùng mà không gọi là Lý cô nương?" Tô Phổ lạ lùng hỏi lại: "Lý cô nương hả? Bộ y là con gái hả?" A Mạn đáp: "Chàng giả hay giả dại hay là không biết thiệt đó." Tô Phổ đáp: "Ta mà giả ngây giả dại hả? Y võ công giỏi như vậy, sao lại là con gái được?" "Đêm hôm đó trời bão tuyết chàng nhớ không? Y đoạt lại ta làm nô lệ, về sau lại tha cho. Khi đó ta đã biết y là con gái rồi." "À, đúng rồi. Nếu y quả thực là con trai, đời nào lại chịu bỏ một cô gái xinh đẹp như nàng chứ gì?" "Không phải vậy. Khi đó ta thấy y nhìn chàng, liền biết y là con gái. Trên đời này, làm gì có một người con trai nào lại nhìn chàng bằng cặp mắt si mê đến thế?" "Ôi, ta thì chẳng thấy cái gì cả." A Mạn sung sướng mỉm cười, nụ cười thật chẳng khác gì bông hoa mới nở. Nàng biết mắt Tô Phổ chỉ nhìn một mình nàng, dù có hàng ngàn vạn cô nương si tình nhìn y cũng không hề hay biết. Điện đường tối om như mực, Lý Văn Tú và Ngoại Nhĩ Lập Tề không ai nhìn thấy ai. Cô gái ngồi ngay bên cạnh sư phụ, trong cảnh hoàn toàn tịch mịch, nghe tiếng cười vui vẻ của A Mạn và Tô Phổ mỗi lúc một xa, bước chân của bốn người càng ngày càng nhỏ dần. Ngoài Lý Văn Tú đang ngồi bên sư phụ Ngoại Nhĩ Lập Tề chờ chết, trong điện chỉ còn thi thể của Kế Gia Gia. Ngoại Nhĩ Lập Tề lại hỏi: "Sao lúc ta bảo ngươi đi ra, ngươi không nghe lời ta? Nếu như ngươi đi ra thì..." Lý Văn Tú nhỏ nhẹ nói: Sư phụ không lấy được người mình yêu thì giết bà ta đi. Đệ tử không lấy được người mình yêu lại không nhẫn tâm để y bị người ta giết." Ngoại Nhĩ Lập Tề cười lạc một tiếng nói: "À, thì ra là thế. Ha, người Hán các ngươi thật lạ lùng. Có đứa ác ôn như Mã Gia Tuấn, dòng ân phụ nghĩa, sát hại sư phụ. Có đứa ăn cướp, giết người không nháy mắt như Hoắc Nguyên Long, Trần Đạt Hải. Lại cũng có cô gái tâm địa thiện lương như ngươi." "Sư phụ, vậy tên cướp Trần Đạt Hải ra sao? Cả bọn đuổi theo y, nhưng trên mặt tuyết có đến hai hàng dấu chân. Một hàng là của sư phụ, phải không?
Ừ, đúng rồi, của ta đó. Từ khi ta bị tên địch đồ Mã Gia Tuấn bắn độc châm, thân thể suy nhược, hơn 10 năm qua ở nơi sơn động dưỡng thương, tưởng coi như xong đời. Ngờ đâu lại có người đến cứu ta, giúp ta rút độc châm ra. Sau khi ta khỏi rồi, đêm đêm thường hay đến bộ tộc Thiết Diên, ở bên ngoài các lều vải thám thính, định bụng giết Sa Nhĩ Khố và tên tộc trưởng đã đuổi ta. Chỉ vì ngươi nên ta chưa bỏ thuốc độc xuống giếng đó. Đêm hôm đó trời bão tuyết, ta náu mình bên ngoài nhà ngươi, thấy các ngươi cho Trần Đạt Hải vào trú tuyết, lại nghe được các ngươi phát hiện bản đồ vào mê cung. Trần Đạt Hải đào tẩu rồi, ta liền đi theo y vào được mê cung. Ta đánh cho y một quyền vào sau gáy bất tỉnh, nhốt y tại mê cung. Hồi chiều hôm qua, ta lấy trong bọc y bức địa đồ khăn tay, rút ra 10 đường chỉ, bỏ lại vào trong bọc của y rồi bịt mắt y lại, trói y bỏ lên lưng ngựa, tống đi thật xa. Lý Văn Tú không hiểu sao một người tàn nhẫn như y lại tha mạng cho người khác, hỏi lại. Sao sư phụ lại rút đi mấy đường chỉ vậy? Ngoã Nhĩ Lạp Tề cười khang mấy tiếng, 10 phần đắc ý. Y biết đâu ta rút ra 10 đường chỉ rồi, địa đồ thiếu mất mấy lối đi, thì mê cung này làm sao tìm thấy được nữa? Tên cướp đó thế nào cũng đi kiếm đồng bọn, theo địa đồ đó mà đi tìm mê cung. Bọn chúng sẽ lẩn quẩn mãi trong đại sa mạc, không bao giờ quay về được thảo nguyên nữa. Bọn cường đạo sẽ từng đứa chết khát trên sa mạc. Đến lúc chết, vẫn còn mong tìm được mê cung để phát tài. Thật là thú vị đó.
Nghĩ đến một đám người dưới ánh nắng chang chang chạy loanh quanh trong một sa mạc cả mấy trăm dặm không một giọt nước, tình cảnh thật là ghê rợn. Lý Văn Tú nhịn không nổi, phải chép miệng một cái. Bọn cường đạo đó là đại cường nhân, đã giết cha mẹ nàng, nhưng nay gặp quả báo thảm khốc như thế, nàng cũng không khỏi thấy tội nghiệp cho chúng. Không biết nếu như nàng gặp lại bọn chúng, liệu nàng có bảo chúng là cái địa đồ kia không đúng đâu chăng? Quá nữa là nàng sẽ nói cho bọn họ biết, có điều bọn Hắc Nguyên Long, Trần Đạt Hải đời nào chịu tin. Trong bụng chúng chỉ nghĩ đến chuyện phát tài, trong sa mạc chạy một vòng cho đến khi chết khát. Bọn họ chắc mẩm thế nào cũng đến được mê cung, vì Trần Đạt Hải đã theo bức địa đồ này đến mê cung rồi, thì còn làm sao sai được nữa. Trong mê cung có vô số trân châu bảo thạch, ai ai cũng nói thế, lẽ nào không đúng? Ngoã Nhĩ Lạp Tề cười ngặt nghẽo không ngừng, nói: Thật ra, trong mê cung này, đến cục vàng bằng ngón tay cũng chẳng có. Mê cung trong này có cái gì, thì chốn Trung Nguyên còn nhiều gấp mấy lần. Bàn ghế giường màn, biết bao nhiêu sách vở, cờ dây, thất huyền cầm, bếp chén chảo cái gì mà chẳng có. Có điều, chẳng có gì là quý báu hết. Tại đất người Hán ở, ở đâu cũng đầy rẫy. Vậy mà bọn người Hán lại xả mạng đi tìm. Thiệt là tức cười muốn chết. Lý Văn Tú hai lần đi vào mê cung, thấy vô số vật thường dùng hàng ngày. Đất Hồi Cương khí hậu khô ráo, tuy đã lâu năm, những vật đó cũng chưa mục nát. Thế nhưng khắp các phòng ốc, nào thấy đâu kim ngân châu báu gì. Nàng nói: Truyền thuyết của con người phần nhiều đâu có đúng. Tòa mê cung này lớn thật đó, nhưng đâu có châu báu gì đâu. Ôi, đến ngay cả gia gia má má của đệ tử cũng vì thế mà uổng mạng. Ngoã Nhĩ Lạp Tề hỏi: Vậy chứ người có biết lai lịch của mê cung này không?
Dạ không biết, sư phụ, người có biết không?
Ta ở đây có thấy được hai tấm bia đá, trên đó khắc rõ việc xây dựng mê cung này. Thì ra, Nó xây dựng từ đời Đường Thái Tông.
Lý Văn Tú đâu có biết Đường Thái Tông là ai. Ngoại Nhĩ Lạp Tề liền kể tiếp cho nàng nghe lai lịch của tòa mê cung. Thì ra, nơi đây chính là thuộc về nước Cao Xương thời nhà Đường. Hồi đó, Cao Xương là một nước lớn ở Tây Vực, sản vật phong phú, quốc thế cường thịnh. Nằm trên quán nguyên niên đời Đường Thái Tông, quốc vương nước Cao Xương tên là Cúc Văn Thái thần phục nhà Đường. Đường triều phái sứ giả đến Cao Xương đòi y phải theo quy củ của người Hán. Cúc Văn Thái nói với sứ giả: chim ưng bay trên trời, chim trĩ nằm bụi cỏ, con mèo ở trong nhà, con chuột chui dưới hang, mỗi loài đều có chỗ riêng của mình, há chẳng tự sinh trưởng được ư? Câu đó có ý nói rằng, các ngươi tuy là chim ưng dữ tợn bay trên trời, nhưng ta cũng là loài gà rừng ẩn nấp nơi đồng cỏ. Tuy các ngươi có là con mèo đi lại nơi sảnh đường, thì ta cũng như con chuột nhắt nằm sâu dưới hang, các ngươi chắc gì đã làm gì được ta? Mỗi bên đều có đời sống riêng, sao các ngươi nhất định bắt ta phải theo quy củ tập tục của người Hán là sao? Đường Thái Tông nghe nói thế, bèn nổi trận lôi đình, bảo rằng y là giống dã man, không theo vương hóa, nên sai đại tướng hầu quân tập đem quân chinh phạt. Cúc Văn Thái nghe tin nói với bách quan rằng: nước Đại Đường ở cách xa ta 7.000 dặm, ở giữa là một đại sa mạc rộng 2.000 dặm, đất không có cỏ, không có nước, gió lạnh như dao cắt, trời nắng thì như thiêu đốt, làm sao đem đại quân vượt qua được? Họ đem quân tới đánh ta, nếu như đem binh thật nhiều, lương thảo tiếp diện sẽ không lo nổi. Còn nếu như chỉ đem dưới 3 vạn quân, thì chẳng việc gì phải sợ. Mình sẽ dĩ vật đãi lao, nghĩa là lấy nhàn chống nhọc, kiên quyết thủ trong thành, chỉ cần giữ được 20 ngày, quân nhà Đường hết lương thực, ắt phải quay về. Y biết rằng quân nhà Đường rất tinh nhuệ, nên đưa ra kế sách chỉ thủ mà không đánh, nên chiêu tập dân phu xây một tòa mê cung ở một nơi cực kỳ bí mật, để nếu như đô thành không giữ được thì cũng có nơi để rút về trú ẩn. Thời kỳ đó nước Cao Xương tương đối hùng cường, các thợ giỏi của Tây Vực đều tụ tập tại vùng này. Tòa mê cung xây dựng vô cùng kỳ ảo, bao nhiêu trân kỳ bảo vật ở trong nước đều đem cất vào nơi